Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi thế nào gọi là tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Ba cái tướng đó, chánh định, trí huệ và xả. Ngài mới hỏi thêm, chánh định là tâm muội, tất cả chúng sanh đều có tâm muội, tại sao nay mới nói rằng tu tập tâm muội? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Nếu tâm duyên ở một cảnh thì gọi là tâm muội, nếu lại chuyên duyên cảnh khác thì chẳng gọi là tâm muội. Nếu như chẳng định thì chẳng phải là nhất thiết trí, chẳng phải nhất thiết trí sao là lại gọi là định? Nếu do một hạnh mà được tâm muội thì những hạnh khác thì chẳng phải là tâm muội. Nếu chẳng phải là tâm muội thì chẳng phải nhất thiết trí. Nếu chẳng phải nhất thiết trí sao lại gọi là tâm muội? Tướng trí huệ và tướng xả cũng như vậy, đó là cái những nghi vấn của Ngài đặt ra. Đức Phật Ngài mới tinh tế trả lời: này thiện nam tử, như lời ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tam muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi là tam muội. Lời nói này không đúng nghĩa, vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh, do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy. Thì cái câu này quý vị có thể hiểu được không? Thường á, theo cái định của bên tiểu thừa, cái lối tu, thì cái tâm mà duyên một cảnh á, thì gọi là định. Còn nếu mà duyên nhiều cảnh thì không được gọi là định. Ví dụ như khi ngồi cái giả cái vòng tròn ở trong giấc, người có một cái mục tiêu, người ngồi mình nhìn thẳng được đó, tâm chú vào cái mục tiêu đó, không nghĩ cái gì vậy hết thì gọi là tâm định. Còn nếu có nghĩ cái gì khác ở ngoài thì nó là loạn. Ví dụ ngồi nhìn cái chóp mũi cắn, nếu tâm mình cứ dồn vào cái chóp mũi không nhớ gì khác thì định, còn nếu có nghĩ gì khác là loạn. Ví dụ tâm mình tổn cái cuốn rúng thì nghĩa là tâm mình cứ nhớ cái cuốn rúng không thì định, còn nếu nhớ cái gì khác là loạn. Thì như vậy tức là tâm trụ vào một cảnh thì gọi đó là định, còn nếu mà dời đi cảnh khác thì không phải là định. Đó là cái quan niệm mà lâu nay người ta tu như vậy. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài nói không phải. Như là ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tam muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi tam muội, lời nói này không đúng nghĩa. Tại sao vậy? Tức là ở đây Đức Phật qua cái nghĩa khác, Ngài không có chú ý vào cái định của tiểu thừa đó, mà Ngài nói đến cái định của đại thừa. Định của đại thừa là cái định gì? Vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh. Bởi vì ví dụ như mình thấy trăm ngàn cảnh có thể trước mắt mình, không còn cần chú vào cái mục tiêu mình nhắm, mà mình nhìn cái này, mình nhìn cái kia, nhìn cái nọ. Mà tôi nhìn, ví dụ như tôi nhìn thấy cái cây, tôi cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy con người cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy con nhà cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy cái gì cũng thấy là tứ đại thành hết, không có cái gì khác. Thì tâm tôi có định không? Cũng vẫn định như thường. Tôi thấy tất cả cảnh mà mình cũng là một cảnh, nó đâu có khác, cũng là tứ đại hết. Còn nếu mà mình nhìn cái này qua cái kia thấy khác, phân biệt, thì đó là loạn. Nếu nhìn cái nào mình cũng thấy đều là tứ đại, đó là tôi nói cái nghĩa cạn. Rồi qua cái nghĩa hơi sâu hơn, nếu dùng về trí tuệ bát nhã, khi mình nhìn thấy cái gì, thấy người, thấy cảnh, thấy vật, thấy cái gì cũng biết tự tánh nó là không, có gì quyển thì mình biết cái có tự tánh là không, thì thấy cái gì cũng thấy tự tánh nó là không. Mà thấy tự tánh nó không thì lúc đó mình có nghĩ cái gì về nó? Thì cái đó, tôi thấy nhiều cảnh mà tâm cũng vẫn định. Đó là trường hợp thứ mấy rồi. Thứ hai, bây giờ qua trường hợp thứ ba nữa. Thì nhìn thấy sơn hà đại địa chúng sinh đều từ tâm mình biến. Ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, thì tất cả cảnh đều từ tâm mà hiện. Thì không có cảnh nào ngoài tâm có hết. thì như vậy tôi là thấy tất cả cảnh mà cũng là ở trong định, nó không có khác. Cũng như nhà thiền lão thiền sư nói đó, thi trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn trên. Thì như vậy có nhìn thấy cái gì? Thấy trăng cũng là thấy tâm, mà thấy trúc cũng là thấy tâm. Thì như vậy nó đâu có cảnh khác mà nói rằng mình dời thấy cảnh khác gọi là không định. Đó. Mà chính ở đây kinh đại Đáp Niết Bàn là Đức Phật muốn đưa mình tới cái định đó, chứ không phải muốn cho mình dùng cái định là trụ ở hình tướng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới quở ngài Sư Tử Hấu, nói ông nói như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Vì duyên cảnh khác, như vậy cũng vẫn là một cảnh. Tuy thấy nó là nhiều mà sự thật nó cũng là một thôi. Do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy. Thì vậy cho nên đi thấy gọi là nhất hạnh tam muội. Một hạnh và tất cả hạnh nó cũng như trở về đó. Thì như vậy đó là cái chủ yếu chúng ta thấy rõ Đức Phật ngài muốn hướng cho chúng ta tới cái chỗ cái định mà cứu kính đó. Vì vậy cho nên ngồi thiền cũng định mà đi ra cũng định, thấy người cũng định mà thấy cảnh cũng định. Còn cái kiểu của mình người chăm vào một chỗ đó thì đi ra cũng mất chỗ đó rồi hết định, thì cái đó là cái không có phải là cái định lớn lao. Ông lại nói chúng sanh trước đã có tham muội, chẳng cần tu tập, lời này cũng chẳng phải. Vì nói tham muội đây là nói thiện tham muội, thật ra tất cả chúng sanh chưa có, sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Cái chỗ này thật ra tất cả chúng sanh chưa có, đó mình hết cái thì dễ hiểu. Sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Đã chưa có mà tại sao nói rằng chẳng cần tu tập? Do trụ trong thiện tam muội như vậy mà quan sát tất cả pháp thì gọi là tướng thiện trí huệ. Chẳng thấy tướng tam muội cùng tướng trí huệ sai khác nhau thì gọi là tướng xả, tức là định và huệ mà mình không chấp. Bên định cũng không giữ bên huệ, hai cái mình quân bình được thì gọi là xả. Đó thì Đức Phật ngài trả lời tổng quát. Bây giờ ngài mới trình tự ngài giải thích thêm. Lại này thiện nam tử, nếu chấp tướng sắc không thể quan sát tướng sắc, quan sát tướng thường, tướng vô thường của sắc thì gọi là tham muội. Nếu có thể quan sát tướng thường và tướng vô thường của sắc thì gọi là tướng trí huệ. Tham muội cùng trí huệ đồng quan sát tất cả pháp thì gọi là tướng xả. Ở đây là nói là chấp tướng sắc, như khi nãy tôi nói là chú tâm vào một cảnh gọi là chấp tướng sắc. Thì như vậy đó, là khi mình chú tâm vào một cảnh đó mà mình không có quan sát nó là thường hay vô thường thì cái đó gọi là định. Còn nếu mình quan sát các cái tướng là thường là vô thường thì đó gọi là trí huệ. Thì như vậy cái tam muội cùng trí huệ nghe đồng quan sát thì gọi đó là tướng xả. Thì cái đây Đức Phật cái giải thích rộng hơn. Này thiện nam tử, như người đánh xe bốn ngựa giỏi điều khiển chậm mau phải lúc, Bồ Tát cũng như vậy. Nếu ta muội nhiều thì tu tập trí huệ, nếu trí huệ nhiều thì tu tập ta muội, ta muội cùng trí huệ đồng nhau thì gọi là xả. Cái chỗ đó là cái chỗ mà thực là quan trọng đó. Cho nên người tu thiền của chúng ta mà không khôn ngoan, không khéo léo thì dễ mà bị hỏng lắm. Hỏng là sao? Sử dụng tu chú tâm vào một cảnh, nếu tâm nó yên quá tới sanh buồn ngủ, ngủ sai ngủ xưa, mà nó cứ để vậy hoài, biết là thành ra con ma hôn trầm, nó chiếm hết thì giờ không có gì. Còn nếu là người chỉ có quán chiếu cá pháp, quán chiếu riết rồi cho nên đau đầu, nó đau đầu nếu tâm loạn tưởng mà cứ như vậy là sao thành bệnh. Thì thành ra cái nào nó cũng là một cái nguy hiểm. Cho nên mình cũng như là người đánh xe mà đánh xe, cái xe bốn con ngựa kéo, bốn con ngựa kéo một chiếc xe,
Nó khi mình đánh phải khéo, đánh thì sao mà nó kéo, nó đi đều 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 nhau thì chiếc xe đi mới êm. Chứ còn con mà đi, con mà đứng dùng dành thì tức là cái xe không yên. Vì vậy cho nên khi mình tu, mình thấy khi nào mà tâm mình loạn quá thì cần phải định. Khi nào nó định nhiều, nó muốn buồn ngủ thì cần phải quán, quán cho nó bớt cái buồn ngủ. Còn nếu quán rồi tới chừng nghe đau đầu thì phải dừng lại, phải chỉ. Chứ còn nếu quán nữa thì sinh bệnh. Cho nên nhiều người không biết tu lâu ngày, hai cái gân cổ này nó nổi cao lên, hai cái sợi gân hơi này nó nổi lên, chỗ máu nó nhảy đụ đụi chỗ này, rồi thì sinh ra đau đầu. Đau đầu cái bị bệnh thần kinh. Đó là tại vì cái bệnh quá nhiều quá nó căng thẳng. Còn khi mà mình nghe nó có đau cái sợi dây này và ở trước thì nó hơi đau thì lúc đó phải xả, dùng phương pháp xả, chỉ là dừng lại giữa ngủ khò cái thì nó hết. Thành nó khéo đó, nó dễ dàng vô cùng. Biết thì mình theo là dễ dàng, không biết thì dễ sinh bệnh lắm. Mà chính tôi nói như trường hợp như cô Hải Triệu Âm bệnh cũng tại cái đó. Thì hồi xưa tôi ở trong thất rồi tôi cứ chiên tôi một pháp gì đó, mình ráng nhức cái hai sợi dây này đau cái trên này nó nhức rồi có cái ráng nhức bây giờ mình bệnh hết trị nổi. Rồi là bác sĩ cũng thích vô phương trị, bác sĩ không thấy là trị bệnh được của người tu mà đau. Chỉ có mình tu mình biết là mình trị lên mình thì hết. Còn nói là đang bác sĩ họ có biết gì đâu, họ cứ tìm căn do của bệnh mà không biết căn do tại đâu. Rồi họ ký cho uống là đó là thần kinh, rồi sẽ uống thần kinh như thế, không có biết gì. Mà mình ký dùng theo cái phương pháp đó hoài là đau. Cho nên ngay khi nào mà mình cảm thấy mình có cái đổi thay trong người mình, nó có những cái gì lạ, thì thường nếu mà không có thầy thì mình phải khôn ngoan, mà có thầy thì phải trình. À, bữa nay tu như vậy là mà thấy thì nó có cái lạ đó thì cho biết. Lạ nó không phải là đợi thấy Phật thấy gì mới nói, mà cái lạ đó tức là sự biến chuyển trong người mình, nó có cái bất thường thì mình phải nói để ông thầy ông xét coi cái đó là tại mình đang tu cái gì mạnh. Cho nên là người tu thiền đối với vị thầy là phải thực tình, không bao giờ giấu giếm, thì ông thầy ông dạy mình mới không có bị lầm. Còn nếu người giấu giếm thì dễ bị lầm lắm. Cũng như ông bác sĩ, nếu thấy bệnh thì phải khai thiệt là tôi có bệnh gì bệnh gì, thì ông bác sĩ ông để thuốc không lầm. Chứ còn này cứ gió để cho bác sĩ ông nghiệm, nhiều khi ông nghiệm trạch cái là nguy đó. Vì vậy cho nên cái tu thiền nó quan trọng chỗ đó. Không hao chút thì không bao giờ có bệnh, còn nếu không khéo một chút là dễ sinh bệnh lắm. Cho nên không hao mình tu mình giết bệnh, còn dụng về thì mình tu mình thêm bệnh. Đó là cái chỗ cần thiết. Cho nên ở trong đây Đức Phật dùng cái thí dụ bốn con ngựa giỏi mà chung kéo một chiếc xe. Mình là kẻ điều khiển bốn con ngựa kéo một chiếc xe. Nếu mà con mà chạy, con người đứng thì tất nhiên chiếc xe đó nó chắc là nó cũng dục dặt, nó không yên. Cho nên làm sao điều hòa bốn con đi nhịp nhàng đều 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 nhau thì chiếc xe đó mới êm. Thì đó là cái chuyện mà điều khiển khéo léo của mình đó.